có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Alat 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Betty. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được chào đón chị Betty trở lại phần 2 của chương trình ạ.
Vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên. Và cũng mong kính mời quý thính giả thân thương làm ơn gọi vào để mà đóng góp ý kiến cùng với những lời tâm sự của cô Lê Hà ngày hôm nay. Betty xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng, khi mà Betty... trước khi cô Betty tiếp tục thì xin phép chị Nhật Quyên gửi đến số điện thoại của đài 214-341-5943, 214-341-5943 hoặc 817-899-4110, 214-341-5943. Kính mời quý vị thính giả gọi vào đài để yêu cầu hay để góp ý cho bức thư của cô Lê Hà ngày hôm nay. Xin mời vị thính giả tiếp theo.
Hello. Dạ vâng.
Phải tôi
dạ thưa phải à.
Phải tôi không?
Dạ thưa phải à. Dạ xin chào chị Hương à.
À, biết tên gọi quá vậy.
Dạ. Dạ. Dạ chị Hương khỏe không ạ? À?
Khỏe.
Dạ khỏe là mừng rồi chị.
Chào chị Bích Ti, chào Nhã Quyên, chào Thanh Hùng, chào góp ý với cô Hà.
Dạ, chị Hương ơi, thính giả mà quen thuộc của đài là chưa nghe giọng đã biết cái người nào rồi đó.
Vậy quá giỏi, vậy quá giỏi.
Dạ. Rồi xin mời chị Hương.
Với cô Hà này á, là cô đừng không nên nghe lời một cái người bạn của chồng mà nói chồng có một đứa con với người ta. Chưa chắc. Thôi mình bổn phận mình làm vợ thì mình làm cho một tròn trách nhiệm. Dù sao hay nữa mình cũng phải giữ cái đạo đức. Chứ không nên mà vội vàng mà nghe lời một cái người bạn bạn của chồng mà nói như vậy rồi bỏ bê người ta chết là cái thất đức đó, mình tổn đức đó, mình mất cái đức của mình đó. Cho nên nha, là tôi góp ý với cô là nên chăm sóc chồng chu đáo, chứ đừng nên nghe lời người ta bàn ra tán vào. Nhiều khi không con rồi cứ nghe lời người này người kia, chứ chưa chắc là cái ông này đã có với người ta đứa con. Mà nhiều khi bạn với bạn nó chơi với nhau mà nó cũng không ưa nhau rồi nó là hại nhau cũng có nữa, chứ không phải là bạn nào cũng tốt đâu. Cho nên mong cô là mình cứ làm bổn tròn bổn phận trách nhiệm của người vợ là tốt nhất. Dù sao đi nữa là mình cũng hưởng được cái phước đức trời ban mình về sau.
Nhưng mà chị Hương biết không, là cô có nói, cô Lê Hà cô có nói là cô đã đi tìm hiểu, tự cô có đi tìm hiểu rồi, chứ không phải là cô nghe chỉ có người bạn nói đâu. Và cô đã tìm ra sự thật, chứ không phải là cô chỉ có nghe người bạn đâu. Dạ. Yeah.
Tìm ra sự thật. Nhưng mà thôi, trong lúc này người ta bệnh á, một khi á, vợ chồng bỏ nhau, không theo tôi á, là tôi không nên bỏ trong lúc người ta bệnh. Nếu bỏ trong lúc người ta mạnh thì được, chứ người ta bệnh mà bỏ là ác đó. Không nên. Dù sao đi nữa là còn có vấn đề nhân quả nữa. mình phải giữ vấn đề nhân quả. Cái một ngày đó ông này mà chết rồi cô lấy người khác, lỡ cô bệnh cái rồi gặp người ta bỏ ra lại cô chết nữa, là cái nhân quả của cô là cô gieo ra là ngày hôm nay nó mọc lên cho cô hưởng đó. Cho nên dù sao hay nữa cô vẫn giữ cái đạo đức tốt, cô vẫn chăm sóc chồng tốt rồi, chứ đừng bao giờ mà bỏ bê mà để cho người ta chết, là cái đó là mình là ác rồi, sau này cái nhân quả đến mình đó. Mình muốn bỏ người ta là chèo mạnh, cầu mong cho người ta mạnh khỏe bình yên, thì muốn bỏ thì bỏ, không ở. Nhưng mà trong lúc người ta bệnh thì phải chăm sóc chu đáo, đừng có vì một cái gì hết mà bỏ người ta là mình bị cái nhân quả đó không tốt cho mình trong tương lai đó. Xe tôi thì tôi nói như vậy thôi, chứ còn tôi không có cái mà nó biết họ có con rồi bỏ, nhưng mà họ còn sống với mình mà mặc dù tại vì không con thì có nhiều ông không con thì ông cũng đi kiếm đứa con cũng có, nhưng mà chưa chắc ông đâu bỏ vợ chính của ông đó. Có nhiều người như vậy, vợ chính có tình có nghĩa là họ vẫn ở. Cho nên tôi chỉ cầu mong cô là góp ý với cô, chứ tôi không phải cầu mong, góp ý với cô. Cô muốn nghe ngay không nghe tùy cô, là thôi mình cũng trải lòng ra mà mình làm tốt đi, làm phước đi, rồi rồi có phước nó sẽ đến với mình. Chứ mình làm tốt thì có tốt đến với mình đó. Cái gì mình ở hiền mới gặp lành, mà ở dữ gặp dữ. Cho nên mình cứ làm những điều tốt thì mọi việc trong tương lai mình nó đều tốt đại thế. Thôi tôi chỉ góp ý đến nhiều đó cho cô thôi.
Dạ vâng,
chưa chắc người ta mạnh ta bỏ mình đau, nhiều khi ta kiếm con, nhưng mà người vợ thứ nhất đó mà có tình có nghĩa ta vẫn ở. Thôi tôi nói với nhiều đó thôi để cho người khác nói. Thôi cảm ơn, bye bye nha.
Cảm ơn, dạ, cảm ơn cô Hương. Chúc cô Hương lúc nào cũng khỏe mạnh và gia đình được bình an nghe cô Hương.
Và sau và kính mời quý vị gọi vào số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943 hoặc 817-99-4110 để góp ý cho cô Lê Hà ngày hôm nay 214-341-5943. Kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello. Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ.
Dạ. Mình tên Phán.
Dạ vâng.
Mình tên Phán. Chào dạ. Chị Bích Ti, chào anh Thanh Hùng, chào chị Nhã gì ta?
Dạ Nhã Quyên à. Dạ vâng, Nhã Quyên.
Tên đẹp như vậy mà anh Phán quên.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn anh Phán rất nhiều ạ. À. Xin chào anh ạ.
À. Mình nghe nhắc lên hoài à, nhưng mà mình làm sao cứ thấy cái quyền trên cái quyền chứ như Nhã nghe. Ồ, em thì hiệp 1 thì em không có nghe, nhưng mà em nghe hiệp 2 thì với cả cuối hiệp 1 em nghe Tư nói thì em cũng hiểu chút xíu, cho em không cần chị Việt Bích Ti nhắc lại mà
vậy
em đoán là
anh Phán có cần thêm
là
hiệp phụ,
em,
hiệp phụ
là,
không?
Cái giống như cái bác vừa rồi nói á, người vợ không nên bỏ bê người chồng trong khi người chồng đang bị bệnh, là cái đó em đồng ý ý kiến đó. Thứ nhất là vậy, thứ hai là theo em nghĩ, em không biết là cái câu hỏi là sao, nhưng mà em nghĩ hình như ông chồng đâu có bỏ bê bà vợ đúng không? Ông chỉ
dạ không ạ.
Dạ, ông chỉ đi ăn bụng ăn trộm thôi. Rồi ông cũng đâu có nói là ông có đứa con với bà vợ bà kia bà bé đâu, mình nói đại khái vậy.
Dạ.
Thì ông vẫn giấu, tức là ông vẫn còn thương bà, ông chỉ đi ăn phở thôi. Thì thì mình bà vợ Hà đó, chị Hà đó, thì theo em nghĩ là mình cũng giống như mình không biết tại vì không nói thì mình cũng không biết. Mình phải suy nghĩ như vậy, tại vì ông đâu nói ra, có mà cũng không có sợ vấn đề mà chia tiền chia bạc giống như mấy cái người trước kỳ trước đúng không? Cho nên vấn đề đó mình không có sợ rồi. Rồi thứ hai ông không nói ra, nếu mà ông không nói ra thì mình làm như mình không biết. Nếu mà chị làm được như vậy thì là rất là tốt. Tại vì người đàn ông em nghe cái người đàn ông mà em nói thiệt là em cũng là đàn ông thì đi ăn vụng ăn trộm thì em trả đi bây giờ, nhưng mà đôi khi cái hoàn cảnh hay đôi khi cái gì đó nó đưa đẩy tới thì đôi khi cái người đàn bà vợ thì phải thông cảm chút xíu. Em nói không thảm là chấp nhận cho người đó, nhưng mà ý em nói thông cảm là tại vì người ta lỡ coi như lỡ nhẹ lòng một chút nào đó thì cái vụ này thì coi như là cái bác đó coi như là đừng có nhớ tới nữa, mà cũng coi như là không có chuyện đó, mình cứ coi như mình nói là không có chuyện đó xảy ra thì em nghĩ là nên làm như vậy. Cho nó là ý kiến của em vậy thôi, tại vì nó không có gì hết, chỉ nghe người ta nói rồi mình đi tìm hiểu, nhưng mà người chồng của mình vẫn thương mình, vẫn đối xử mình đàng hoàng, người ta đi ăn cũng trộm gì thôi, nhưng mà kệ, cái đó mình coi như không có, nó không có xảy ra, vẫn làm bổn phận người chồng đàng hoàng, nhưng mà chỉ như vậy thôi mà
anh
bây
Phán
giờ
ơi.
Người chồng bị như vậy.
Anh Phán. Dạ, người chồng này không có làm gì hết, ảnh chỉ đi ăn phở và có một đứa con thôi anh.
Ồ, người chồng không làm gì hết là tức là người chồng nằm biến là người
không
đó
không không, không không phải tại vì nãy giờ anh nói là người chồng này đâu có làm gì hết, ảnh chỉ đi ăn phở, nhưng mà ảnh đi ăn phở và có một đứa con. Dạ
em biết ý mình nói là người chồng này không có giống như là gia trưởng, không có bạc đãi đánh đập cho con lại là kia thôi, ý em nói vậy. Có cái chuyện mà ngoại tình thì cái chuyện không may thôi,
không mà thì có luôn đứa con thì sao?
Đã nói là mình phải chấp nhận thôi. Bây giờ người ta làm lỗi mình phải tha thứ cho người ta một lần.
Ý anh Phán nói là đã lỡ rồi thì bây giờ mình nên chấp nhận cái chuyện đó rồi, vì không có thể cứu vãn được nữa thì nên chấp nhận. Phải không anh Phán?
Chấp nhận. Vâng, thứ nhất là chấp nhận, thứ hai người chồng người ta vẫn giấu, tại mình đi kiếm thôi, mình đi tìm tòi ra thôi, chứ người chồng không có nói cho mình biết.
Dạ.
Nếu người chồng không nói cho mình biết thì mình cũng làm lơ cái chuyện đó luôn.
Ừ.
Coi như cái chuyện nó không xảy ra thôi, nếu mình thực hành được.
Ừ.
Giống như
nhưng mà anh Phán ơi, cái chuyện này anh có như biết là bây giờ cái này nó hơi khác với cái chuyện mà ông George là Floyd, ông mới bị cảnh sát bắt, mà ông bị ông George Floyd với lại cái ông cảnh sát đó, cái ông cảnh sát mà đè cái chân ông lên đó, thế thì bà vợ ngày hôm sau là tuyên bố đi ly dị ngay lập tức đó, bà đâu có thương xót gì đâu.
Không, tại vì thứ nhất là người ta ở Tây Phương mà chị. Nhưng mà bà tuyên bố bà đi gì, bà có được hưởng cái tiền donation không? Ông được, em thấy ông được nhiều tiền lắm mà.
Anh lộn
mười
rồi,
mấy ngàn đồng rồi, mười mấy triệu rồi, xin lỗi, mười mấy triệu.
Nó người ly dị là vợ
cái ông không phải cái ông gì đó, khuyên xin lỗi mình cái này mình bị confusing rồi. Cái ông mà chết á, ông George Floyd thì được mười mấy triệu cái gây quỹ được ông á, còn cái ông này ông bị vào tù rồi, thì khi mà nghe ông vào tù á là coi như bà vợ ngày hôm sau là ra tòa là nói chuyện là với con tòa là ông bà ly dị ngay, bà đâu có thương gì ông đâu. Nếu mà theo kiểu Việt Nam mình á thì chồng bị như vậy thì mình phải lo cho chồng chứ, phải không ạ? Đó.
Ok, em đồng ý với chị như vậy. Nhưng mà chị thấy bà đâu lên Facebook, bà đâu lên đâu bà hỏi cái chương trình của chị đâu, đúng không?
Thì bà làm sao biết chương trình mình được? Mình của Việt Nam mà.
Rồi, ngày mai sẽ thông báo, bà sẽ lên tuần sau để có thư của bà.
Dạ. Chứ bà lên, bà biết chương trình mình là mình có những lời khuyên cho bà rồi.
Dạ vâng, để trở lại vấn đề cái câu chuyện phản ánh của anh Phán, anh ý của anh là vậy.
Em nói nha, cái người Tây Phương á, nó khác người Á Châu. Bởi vậy á, nó mới có cái chương trình này, đúng không?
Dạ, dạ.
Đó, cho nên có chương trình này á, thì mình phải nói theo cái chương trình, nói theo cái phong tục Á Châu.
Dạ.
Mà trong Á Châu đó, mình cũng kèm theo phong tục Tây Âu. Nhưng mà cái chuyện này á, thì nó em thấy nó cũng... Em thấy người Mỹ có nhiều người cũng đi ăn bụng, cũng có con, có người ly dị, cũng có người không ly dị. Chị cũng thấy đúng không? Chị công nhận không? Xác nhận không?
Dạ.
Cũng có người đi.
Dạ có, dạ có.
Nghe, thấy không? Chị thấy không? Cho nên cái chuyện này nó không có gì hết. Em thấy nó có sự mà giống như mình nói là phản bội đi. Nhưng mà thật ra cái này cũng không phải phản bội. Cái này không phải phản bội. Tại vì ông lỡ mà làm một cái lúc mà nhẹ dạ thôi. Hay là gì đó thôi. Đó, cái đó là em không phải em bên em. Đợi ông bên là ông. Nhưng mà cái đó là cái gì thật. Đôi khi mình cứ nghĩ là ok, mình bồ thôi, bồ đỡ thôi, vài tháng, ba tháng, năm tháng. Nhưng mà chẳng may cái chuyện nó xảy ra như vậy, thì hiểu không? Nhưng mà khi xảy ra, ông không nói cho bà, ông giấu giếm, nhưng mà cái người khác phải nói ra rồi bà kia tìm ra, khai đau ra. Thì tại mình khai đau ra thôi, chứ bây giờ mình cứ nằm lơ đi, ý em nó vậy. Tại vì không có chuyện xảy ra, đôi khi nó buồn thiệt, nó đau lòng thật, và mình, chồng mình đi ăn bụng ăn trộm thiệt. Nhưng mà ông không nói ra thì thôi, giờ mình cứ coi như mình tha thứ cho ông. Nếu được thì tốt, mà không được thì đó, cái đó chỉ ý kiến em thôi. còn cái chuyện của bác đó thì như nào thì em biết là tại vì cái đó là nơi niềm riêng thì em ý kiến vậy đó, là ý kiến thì em vậy đó thì không biết sao.
Dạ vâng.
Vậy thôi, dạ. Ý kiến vậy đó thì...
dạ vâng.
Dạ vâng. Cảm ơn
bên Tám rất nhiều. Vâng, thì ý kiến của anh rất là tốt. Vâng, thì bây giờ coi như là tha thứ cho ông thôi, nhắm mắt làm ngơ.
Vâng, coi như tha thứ. Tại vì ông không nhắc nha thì mình cứ giống như mình không biết. Dạ cái mà.
Dạ, coi như dạ, coi như là
khi nào mà ông bây giờ
làm
mình, ông nói nha, mình không tại vì không phải chi của chi bạc gì hết, cho mình không cần, thì ông không nói nha, coi như mình không biết đi.
Nhớ đó, nha, nhớ là nha. Nay mai mà đấy, ai không nói ra mà phát hiện là không có không có được cũng làm ngơ nha. Rồi cũng theo yêu cầu của anh Phán, nay mai mình sẽ liên lạc với bà vợ của ông cảnh sát để bả lên đài. Dạ vâng, xin mời vị khán giả tiếp theo. Hello.
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 Dạ vâng, Thanh Hùng, Mã Quyên nha. Xin chào ạ. Xin chào vị khán giả đang trên đường dây ạ.
Hello. Xin mời vị khán giả lên tiếng ạ. Hello.
Hello. Xin chào vị khán giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello. Xin phép vị khán giả có thể gọi lại số 214-341-5943 hoặc 817-899-4110 817-899-4110, còn vài phút cuối của chương trình. Quý vị còn những đóng góp cho bà Lê Hà trong bức thư ngày hôm nay thì kính mời quý vị gọi vào để góp ý. Quý vị cũng có đồng ý hay không đồng ý, hoặc là có những cái ý kiến khác ngoài anh Phán, dì Tư, dì Hương hoặc là chị Cẩn Xuân, kính mời quý vị gọi vào 214-341-5943 vài phút cuối nữa của chương trình. Xin trở lại với cô Betty.
Anh Tám anh có nói cái câu ăn phở với ăn cơm á.
Dạ vâng, và trước khi mình ăn phở ăn cơm, mình mời vị khán giả trên đường dây. Dạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào chị ạ.
Oh, ok. Em có ý kiến.
Dạ.
Dạ.
Chị có biết tiếng Anh được không chị? Chị tắt hay vặn nhỏ cái radio được không chị? Dạ, đang nghe.
Dạ. Nghe em được chưa?
Dạ được rồi, dạ được rồi.
Em có ý kiến như vậy.
Dạ, chị vặn nhỏ đi, tại em nghe giọng quân sư của chị phía sau á. Dạ.
Nếu mà ảnh ở bên Mỹ á, thì cái đó là không có đúng. Không có đúng để lấy hai vợ bên Mỹ. Còn nếu mà ảnh có muốn lấy hai vợ, ba vợ thì qua bên Tàu mà ở, hoặc là bên Thái Lan á, ở bên Á Đông á, Việt Nam mình có. Tại vì nếu mà em đàn bà, em cũng không có chấp nhận được đàn ông đi hai hàng kiểu gì. Rồi á, thì em có ý kiến gì đó, đơn giản vậy thôi.
Dạ, tức là chị nói là anh cái gia đình này họ đang ở bên Mỹ chị, thì dĩ nhiên rồi, nếu mà coi như là ngoại tình với cái kiểu như vậy, xong hôn là đâu có được đâu, mà lại có con nữa, dạ, cái kiểu như xong hôn á.
Dạ. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ.
Theo với em, theo em suy nghĩ là không có đúng. Bây giờ đặt trường hợp đánh ngược lại, ảnh đàn bà mà đi hai đàn ông á, rồi nếu mà ổng có chấp nhận được hay không, nếu ổng chấp nhận được á thì ổng làm.
Dạ.
Bây giờ nếu mà mình cảm thấy người ta làm được, mình làm được mà người ta chấp nhận được á, nếu người khác làm lại á, thì anh giống như cái anh nó có chấp nhận được hay không?
Dạ vâng.
Dạ.
Em có ý kiến đó vậy thôi.
Cho biết quý danh thưa chị.
Em hả? Em tên Sky.
Tên gì chị? Sky hả?
Dạ vâng.
Liên.
Dạ vâng, cảm ơn chị Liên rất là nhiều ạ. Dạ vâng.
Chồng em nói anh đó đó còn có bà nào rảnh nữa không, rồi ảnh giới thiệu cho ảnh.
Dạ.
Dạ
rồi. Dạ vâng, cảm ơn chị Liên rất là nhiều. Dạ vâng, đúng như vậy.
Đúng
đàn
như
ông
vậy.
Đàn ông thì không nên đi hai hàng, đi một hàng thôi.
Đàn dạ ông, đàn bà đi hai hàng đều xấu thôi anh.
Dạ xấu hết. Dạ vâng.
Và xin mời vị khán giả tiếp theo. Hello.
Hello, xin chào vị khán giả ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào anh, xin anh cho biết tên ạ.
Tôi tên là Nguyên ở Đà Lạt. Xin chào cô Bixi và hai vị sứ môn viên.
Dạ vâng, xin chào.
Dạ, lâu ngày quá mới nghe giọng anh Nguyên đó. Dạ, anh khỏe không ạ?
Dạ, bình thường cô. Thì bây giờ cái tình trạng như thế này, theo luật pháp thì ông này là phải lên án rồi, chứ không có phải là nói lằng nhằng như hai cái người trước mà phải tha thứ rồi. Thứ nhất á, ông nó biết cái thân phận của ông đã bị bệnh hoạn như vậy mà ông còn đèo bổng nữa. Mà theo luật pháp á, thì nó là không có thể song hôn được. Đó, cô là có tội, thứ nhất là tội luật pháp và tội luôn cả gia đình. Thì bây giờ tôi có ý kiến là như thế này. Cái người vợ lớn ấy, là bây giờ nói thẳng với ông chồng là anh bây giờ ăn ở, anh tính tình của anh cái gì anh cũng lo cho gia đình cũng tốt hết. Tuy nhiên không có một cái đời nào mà hai người vợ sống chung một người chồng được. Chỉ có vấn đề là vua chúa thôi, chứ còn ngoài ra người đời không ai có thể chịu được như vậy được. Một người á thì thích thì đêm ông nằm bà này, mai đêm ông nằm chuồng kia. Thì cuối cùng á, nếu mà ông còn khỏe mạnh á, thì ta bảo một tọa nằm chuồng heo, hai vợ xuống chuồng hầm dưới mà nằm. Thì cái vấn đề đó là nói ra thì ông này cũng đã vi phạm về cái luật hôn nhân rồi. Thì cô này nên ngồi lại nói chuyện với ông ấy. Trong cái thời gian như thế này, trong anh thời gian bệnh hoạn như thế này, anh phải lo vấn đề là coi như là anh phải lo vấn đề dinh dưỡng lại, anh phải lo lại cái phần hồn của anh ấy sau này. Chứ bây giờ anh còn nhỏ bỏng như này, tuy rằng em không có con, nhưng mà em là con gái lớn của anh đây này, thì anh cũng phải biết nghĩ làm sao cho con gái lớn của anh ấy. Còn bây giờ anh nhỏ bỏng như vậy ấy, thì một mai này anh chết ấy, thì cuối cùng vợ cả đang bỏ đi. Các cụ xưa có nói là lá rụng về cội, thì cũng về anh em cũng phải làm đám ma thôi. Tốt hơn là cô ngồi nói thẳng tình trạng của anh như vậy, hỏi ông xác nhận là rõ ràng ông có tình trạng như vậy không. Mình không nghe người khác hết, mình nghe để vấn đề là để đề phòng thôi. Nhưng mà mình nghe, mình đã đi tìm hiểu rồi, thì bây giờ mình căn bản là mình phải hỏi ông ấy xác nhận ông đúng chưa. Đó, nếu mà trường hợp ông ấy đúng đó, thì giờ ông đã có một đứa con thì mình cũng phải thương cho cái đứa nhỏ đó. Tại vì dù sao á, là cũng là con của chồng mình cũng là con. Mình coi cái đứa con của mình, của người ta đó, cũng như là con của mình. Mình lấy cái niềm vui đó, để cho ông, tôi nghĩ rằng cái bệnh của ông ung thư như này, thời gian không còn bao nhiêu nữa. Để cho ông ấy coi như là yên tâm trong thời gian này. Nếu mà trường hợp ông ấy xin lỗi, hoặc ông là ông xác nhận lên, thì mình bỏ qua cho ông ấy. Thì bây giờ mình á, có chấp ông thì cũng thế thôi, thời gian á, cuộc sống của ông cũng ngắn ngủi lắm, không còn bao nhiêu lâu nữa. Thì mình vì hòa vi quý thì chỉ cần một cô họp lại nói chuyện với ông ấy thế thôi. Một mặt thứ hai nữa, cô gặp với cái người mà quen với người ăn thỏ đó, ăn thỏ ăn bún nước gì đó, với cái người đó. Thì hỏi sự thực bây giờ là anh có tình trạng như vậy, chị có thương yêu anh hay không? Hay là chị thương yêu anh vì cái cách chị? Đó. Nhưng mà bây giờ dù muốn dù không, tôi với chị coi cũng như là một đi, để cho ông ấy yên tâm, cho ông vui vẻ. Tôi nghĩ rằng ông ấy sống không còn bao nhiêu lâu nữa đâu. Nhưng mà tốt hơn là ông phải nhận lỗi. Đó, ông nhận lỗi, mình sẽ bỏ qua, mình sẽ từ đi thì xả vấn đề. Mình cái gì ở sống ở trên đời ai cũng có cái nhầm lẫn hết, lỗi lầm hết. Tuy nhiên mình á, cái người chết á, cái gì á, sắp sửa tới giờ chết là thôi, mình cũng bỏ qua thôi. Không mang hận thù vào người để làm cái gì. Dù muốn thì không, kiếp người nó ngắn lắm, không nên ganh tị nhau nào kia. Nhưng mà cuối cùng á, là buộc ông nói chuyện ông sau. Ông chỉ cần một câu xin lỗi, thì tôi mong cô Hà bỏ qua và cứ bình thản như cuộc sống như đầu tiên cho đến giờ, lo săn sóc cho ông đến hơi thở cuối cùng thôi. Chứ còn ngoài ra bây giờ đó, thì nói ra là bảo ông ấy là ông ấy nhẹ dạ, không đâu, cái chuyện nó không ai trách, không ai được. Như cái ông vừa rồi ông nói đó, không có gì mà mang một cái bầu tâm sự đẻ một đứa con gái như vậy là không có được. Bây giờ trường hợp vợ ông ấy đi tình trạng như cái người khác phải có đứa con như vậy, ông có bằng lòng không? Hay là ông nhảy lên, hay là ông văng súng, ông bắn, ông đuổi ra khỏi nhà, ông làm đủ thứ. Như cái ông già ông ấy đó, ông ấy nói câu đó tôi không có chấp nhận. Nói cái gì cũng phải cho nó cái gì đồng ý, mình không cảm bỏ qua, nhưng phải nói làm sao chứ, chứ đừng có chối tội mình. Mà cái người kia, người ta bực ra tức, người ta lên ta hỏi nha phải, tại vì người ta đang ở giữa, người ta đang đầu óc một trao rối, người ta không được nhờ bà con cô bác giới thiệu cho, nhờ cô bác giới giờ cô bác nó là giải cái tội giải cái chuyện cho người ta, mà lên nói toàn những chuyện gì đâu không à, nói về một phía không à. Anh có tội là chẳng hạn anh giết người, anh phải tử hình, anh lăng là anh phải có một cái hối lỗi của anh, xin lỗi, chứ không phải là coi anh không đó. Anh vi phạm cả luật đời, luật đạo nữa, và luật ở trong gia đình nữa đó. Thôi thì tôi khuyên cô Hà là như vậy ấy. Ông ngồi thẳng nói thẳng anh như thế nào, nếu mà ông công nhận ông xin lỗi thì mình bỏ qua, và coi cái người con mà ông ở cái bà hai á thì coi như con mình đó. Đó là một cái niềm vui sau cùng của bà đó. Tôi xin dứt lời.
Dạ vâng, Bích Thi cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều. Vâng, thì mỗi người mỗi ý thưa anh. Quý thính giả gọi lên đây thì sở dĩ mình open mở cái chương trình vâng on air để cho mọi người có ý kiến riêng, thì mỗi người mỗi ý, thì để cho cái người tâm sự họ có rộng đường để mà họ suy nghĩ, chứ mình đâu có thể mình bắt buộc cái tác giả của những lời tâm sự này phải theo ý của mình đâu. Nhưng mà họ có rộng đường mỗi người để mà họ có cái sự hiểu biết riêng của họ với lại cái hoàn cảnh của họ nữa. Vâng, thì thành ra là Bitty cảm ơn rất nhiều những cái lời chia sẻ của tất cả quý vị đã giúp cho trường hợp của cô Lê Hà ngày hôm nay. Chương trình thì cũng đã hết giờ rồi, thì những cái lời quý vị đã chia sẻ Bitty rất là lấy làm, phải nói là rất là có giá trị, cũng như là rất là quý mến. Khi quý vị đã bỏ thì giờ ra để mà gọi vào cái chương trình này. Thật ra thì như Bitty nói, Bitty có một ông anh ở bên Việt Nam đó, ông cũng bị ông hút thuốc vì uống rượu nhiều, cái chế độ cộng sản đó. Ông là bác sĩ nhưng mà khi ông nào ở dưới chế độ cộng sản, ông phải đi ăn nhậu, sau khi đi làm việc về thì ông đi ăn nhậu với những cán bộ để mà sống còn trong cái chế độ cộng sản đó. Sau năm 75 thì sau một thời gian mấy chục năm thì ông đã bị ung thư cái cổ cuống họng của ông. Thì mới đầu thì ông chỉ mất tiếng nói sơ sơ thôi, rồi mỗi ngày nó mỗi nặng, rồi cũng đi xạ trị, rồi đi làm uống đủ thứ thuốc hết. Dân bác sĩ thì dân có tiền mà, thành ra ông cũng không có thiếu gì để mà treat hết. Nhưng mà rốt cuộc 3-4 năm sau thì ông cũng bị mất. Cũng không có sống được lâu nữa. Thì trong cái tình cảnh của cô Lê Hà này cũng vậy. Thì bây giờ người chồng đó, người ta cái chế độ của Việt Nam mình nó là như vậy đó, họ cái kiểu như trọng nam mà khinh nữ mà từ trước đến giờ đấy, thì họ có cái luật lệ ra là như vậy đó. Người chồng có thể năm thay bảy thiếp, nhưng mà đàn bà thì cái gái chính chuyên thì chỉ có một chồng mà thôi. Cái cũng nhờ cái những cái phong tục tập quán chúng ta ngày xưa như vậy mà cái chế độ của chúng ta nó cũng bớt được cái chuyện mà lăng nhăng đi, chỉ có mấy phía mấy ông mà thôi. Ở đó thì nhưng mà đó là Bitty nói cái thời mà của trước rồi, chứ không phải thời bây giờ. Đó thì mình không có thể chấp nhận được cái vấn đề mà đàn ông mà đi nghĩa là lăng nhăng người này người kia. Bây giờ chúng ta phải dứt khoát, không có thể nào mà nếu không ở được với nhau thì chúng ta nên ly dị. Thì nhưng mà nói là ly dị vậy thôi, nhưng mà đối với người Á Đông chúng ta nó vẫn còn cái nhiều cái sự níu kéo lắm, thành ra cũng khó mà là mình đối xử theo cái kiểu Tây phương hay là bây giờ được. Đó thì nhất là cái tính tình người phụ nữ Việt Nam chúng ta thì vẫn là từ trước giờ vẫn là cố nhịn nhục và tha thứ nữa. Cái điều đó là chúng ta cũng nên tha thứ bỏ qua. Nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta không cho người chồng biết á, thì mình cũng ấm ức lắm. Mà không có mình, nếu mà trường hợp này mà xảy riêng cho cá nhân Bitty thì thật sự ra Bitty cũng phải nói ra, bởi vì mình Bitty tính cũng rất là thẳng, không nói ra thì cũng ấm ấm ức. Mà đến khi ví dụ như chồng mình chết rồi mình không có nói được á, thì cái điều đó nó đi vào đến mai sau luôn, mình không có thể nào mình đưa cái tâm sự mình ra được, thành ra mình phải nói ra. Đó, Bitty nghĩ rằng nếu mà trường hợp của Lê Hà như thế này á, thì vừa chăm sóc cho chồng để mà chọn tình đạo nghĩa, và cũng để làm sáng tỏ chuyện này ra luôn, và cũng nên nói cho người chồng mình biết là cái chuyện anh làm như vậy đó, thì em đã biết hết tất cả rồi, bây giờ em muốn chính miệng của anh nói ra cho em biết đó, cái thực hư nó như thế nào. Rồi thì cái vấn đề tha thứ là mình cũng sẽ tha thứ, nhưng mà mình cũng cần phải cho người chồng là họ xác nhận cái vấn đề đó. Đó thì thật ra Lê Hà biết không, là có những người người ta bị cắt buồng trứng, người ta vẫn có con như thường, chừng 5-7 năm sau người ta vẫn có thể có con được, chứ không phải là bởi vì còn một buồng trứng, người đàn bà còn một buồng trứng thì vẫn có thể có con, chứ không phải là không thể có con được. Đó là theo cái y khoa đó là như vậy, thành ra đừng có nản chí gì. Nhưng mà tuy nhiên cái vấn đề Bitty nói ra đây không phải để chúng ta vấn đề tiêu cực, ở đây là cái bệnh đó có thể không thể chữa được. Đây là Bitty chỉ đưa có một cái tình trạng một người ông bà con anh bà con Bitty mà bị như vậy ở Việt Nam thôi. Còn cái khoa học bây giờ tiến bộ, có thể là họ sẽ thoát được cái chuyện này, chứ không phải là không có đâu. Mình đừng có cái gì mà tuyệt vọng cả. Ở đời không có gì nên tuyệt vọng, mà chúng ta nên sống một cách positive, một cách nghĩa là có cái sự hy vọng trong đó, thì cuộc đời chúng ta nó sẽ vui hơn nhiều. Đó thì thành ra Bích Thi nghĩ rằng á, cái vấn đề tha thứ thì chúng ta cũng rất là nên tha thứ, và nhưng mà phải cho người chồng biết, và phải cho người bên gia đình chồng biết nữa luôn. Bà con anh em, anh chị em bên đó họ cũng phải biết cái vấn đề của ông chồng bây giờ nó là như vậy. Mình là người dâu trong gia đình, mình phải chịu đựng trong những cái hoàn cảnh như thế này, để cho có những người mà họ chia sẻ cùng với mình những sự khó khăn trong cái cuộc sống của mình như thế này. Đó, chứ còn đã lỡ rồi thì không có thể nào nói mà cũng khó mà trở lại những cái đời sống bình thường mà lúc mà ông chồng ông không lăng nhăng được. Nó là vấn đề như vậy, nhưng mà vấn đề là bây giờ mình ráng mình giúp cho ông chồng để ông có một cái nghị lực để ông chống trả lại được cái bệnh ung thư. Và Bích Thi nghĩ rằng là khi mà mọi người thông cảm với nhau hết rồi á, thì đứa con mà sau này đó, nếu Bích Thi nghĩ rằng cái người mà ông lăng nhăng đó cũng sẽ không thể nào sống được với ông đâu, bởi vì ông chỉ bên lề mà thôi. Đó, chứ còn không có thể nào mà thay thế một người vợ chính thức với một cái người tình ở phía ngoài đường được. Rồi đứa con này mai mốt nếu mà mình không có con thì nó cũng là trở thành đứa con của mình, hoặc là nó có một lúc hai bà mẹ thì nó cũng là cái tốt cho đứa con đó mà thôi. Thấy không ạ? Rồi biết đâu được cái đời sống của mình lại có thêm những cái con chính thức với người chồng của mình nữa. Nếu ông chồng của mình mà ông chăm sóc ông được đầy đủ, mà ông vui vẻ trong tinh thần của tâm hồn của ông, thì là ông sẽ được nghĩa là sức khỏe ông trở lại bình thường. Với thì cái khoa học bây giờ nó học y khoa bây giờ học cũng rất là tiến bộ rất là nhiều, chứ không phải là không có đâu. Đó là Bích Thi có những vài lời chia sẻ cùng với Lê Hà như vậy, và Bích Thi cũng rất cảm ơn những lời đóng góp ý kiến của tất cả quý vị ngày hôm nay, và mong rằng quý vị tiếp tục theo dõi chương trình này và có thể giúp ích được những ý kiến quý báu của quý vị cho đồng hương của chúng ta, thì cái điều này rất là quý trong những thời buổi bây giờ. Và Bích Thi xin kính chúc tất cả các quý vị thính giả thân thương của chương trình những ngày thật an lành và tràn đầy hạnh phúc, và xin nhớ là chúng ta nên vẫn giữ cái cảnh cái khoảng cách ly, và quý vị nên nhớ đeo khẩu trang cũng như là giữ gìn sạch sẽ, rửa tay thường xuyên hàng ngày, và xin hẹn gặp lại vào trong chương kỳ tới. Cô Bích Thi cảm ơn rất nhiều với Thanh Hùng và Nhã Quyên.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin cảm ơn chị Bích Thi rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình chiều hôm nay. Vâng, thưa quý vị thính giả, chương trình đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình, đóng góp ý kiến cho cô Lê Hà. Và cũng thông qua chương trình thì Thanh Hùng và Nhã Quyên cũng mong cô Lê Hà sớm vượt qua nghịch cảnh, và cũng lắng nghe được từ nãy đến giờ những ý kiến đóng góp đến từ quý vị. Và chúng ta thấy điều gì mà áp dụng được trong gia đình của mình để bảo vệ được hạnh phúc thì xin cô Lê Hà cứ áp dụng. Và một lần nữa mong cô Lê Hà vững bước và xây dựng được cái đời sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn chị Bích Thi rất nhiều ạ. Và xin mến chúc chị Bích Thi luôn dồi dào sức khỏe, và chúng ta sẽ gặp nhau chương trình này vào lần sau chị nhé.
Dạ vâng, cảm ơn em.